Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tịnh Độ Vấn Đáp. Tác giả Hòa Thượng Tịnh Không, người dịch Thích Nhuận Nghi, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, Phật lịch 2550, Dương lịch 2006. Lời người dịch. Sau khi chứng ngộ quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu thuyết pháp độ sinh suốt 49 năm. Những dòng pháp của Thế Tôn như dòng suối cam lồ tưới mát cho tất cả chúng sinh đang bị nóng bức, bị đốt cháy bởi lửa tham sân si. Dòng pháp vị nhiệm màu ấy đã chảy từ mấy ngàn năm trước và tiếp tục chảy mãi đến nơi nào khổ đau, bởi do tham lam, sân hận, si mê còn đang ngự trị. Chính là dòng chảy của Phật giáo và các pháp môn tu tập như trăm sông ngàn suối rồi dày chung biển cả. Cũng thế, pháp môn tuy nhiều, diễn đạt lời pháp có sâu có cạn, nhưng dù sâu cạn thế nào đi nữa thì tất cả như chìa khóa để mở cửa tâm linh, như những phương thuốc để chữa lành tâm bệnh cho tất cả chúng sinh. Pháp môn Tịnh Độ là một trong những pháp môn tu tập của Đạo Phật du nhập vào Việt Nam rất sớm, được đa số Phật tử tại gia tu tập vì dễ tu, dễ thực hành cho mọi tầng lớp, từ già đến trẻ, từ tu sĩ đến cư sĩ, từ nông dân đến tiến sĩ, bác học, nhất là trong thời đại khoa học năng động này. Bất cứ ai niệm Phật đầy đủ, tính hành nguyện, thì ngay trong hiện tại, thân tâm được an lạc, tương lai được giảng sinh về thế giới của Phật A Di Đà. Hiện nay, do thấy số lượng Phật tử tu pháp môn niệm Phật ngày càng nhiều, cho nên chúng tôi cố gắng phiên dịch những tài liệu về pháp môn Tịnh Độ của các bậc cao tăng tiền bối đã giảng dạy, nhằm góp phần cung cấp thêm tài liệu cho các giới Phật tử tại gia tìm hiểu, nghiên cứu tu tập đúng theo trong kinh luận Phật và các bậc tổ sư chỉ dạy. Tập sách Tịnh Độ Vấn Đáp của Hòa Thượng Tịnh Không cũng là một trong những tập sách trả lời những thắc mắc, nghi vấn của nhiều tầng lớp Phật tử tại gia đang tu niệm Phật tại Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội ở Úc Châu, nhằm tháo gỡ những nghi vấn của các Phật tử, giúp họ phát khởi tín tâm niệm Phật, cầu giảng sinh tịnh độ. Trong quá trình phiên dịch cũng như làm các Phật sự, chúng còn thành tâm tri ân các bậc tôn túc, đặc biệt là Thầy Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, người luôn quan tâm và tạo điều kiện cho hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu học và hoằng truyền chánh pháp. Với chút công đức này, chúng con xin nguyện hồi hướng, cầu nguyện cho kẻ mất, người còn, khi xả bỏ báo thân, đồng sinh về tịnh độ. Mặc dù hết sức cố gắng trong quá trình phiên dịch, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Kính mong chư tôn hiền đức cùng pháp hữu mười phương niệm tình chỉ giáo, thật tri ân vô lượng. Mùa thu 2005, chùa Hoằng Pháp, Thích Nhuận Nghi, kính ghi. Thank you.
Tịnh Độ vấn đáp: Hỏi, kính bạch hòa thượng, con mỗi hôm ngủ sớm, dậy sớm, sáng ra đến bàn thờ lễ Phật, nương vào kinh điển cũng như các lời dạy của các bậc thiện tri thức chỉ dạy mà tu hành. Vì hoàn cảnh gia đình, con không thể tham gia các khóa tu Phật thất, và cũng do sức khỏe, con không thức khuya để tinh tấn niệm Phật được. Vậy kính hỏi hòa thượng, con có vãng sinh Tịnh Độ được không?
Đáp: Đương nhiên là vãng sinh Tịnh Độ. Bởi vì trong Ngũ Kinh Nhất Luận không nói rằng nhất định phải đi tham dự khóa tu Phật thất thì mới được vãng sinh. Cũng không có nói nhất định thức khuya niệm Phật mới được vãng sinh. Chúng ta cần phải có niềm tin vững chắc vào giáo pháp mà tu hành, không nên nghe lời người này người kia mà rối loạn tâm trí.
Hỏi: Kính thưa hòa thượng, mẹ con sống tại Nhật Bản và chuyên niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa gần 20 năm rồi. Vậy kính hỏi hòa thượng, làm cách nào khuyên bà chuyển qua niệm Phật để cầu vãng sinh về Tịnh Độ? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Đây là một việc vô cùng trọng yếu. Bạn phải khéo léo khuyên bà niệm Phật là tốt nhất. Ở bên Nhật Bản có tông Nhật Liên chuyên niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Điều trọng yếu là vào thời này phải niệm Phật cầu vãng sinh Tịnh Độ. Nếu như một đời này không niệm Phật cầu vãng sinh là thiếu đi một nhân duyên rất lớn.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, đệ tử có người bạn thân tham thiền đã 20 năm và có thành tựu một chút công phu. Tiếc rằng năm nay chẳng biết anh ta tu tập ra sao mà bỗng nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy sự vật gì cũng đều sợ hãi. Đệ tử chẳng biết cách nào để chỉ dẫn anh ấy hồi đầu niệm Phật. Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Người tham thiền mà thành tựu công phu thì tuyệt đối không có hiện tượng này. Đó là điều tôi khẳng định như vậy. Tham thiền và học mật tông vô cùng khó và dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Người tu pháp môn này nhất định phải có thiện tri thức chân chánh thường bên cạnh mình để hướng dẫn. Nếu không có người trong nom hướng dẫn thì rất dễ xảy ra những điều sai lầm đáng tiếc. Xưa kia lão pháp sư Đàm Hư nói về vấn đề này rất hay. Ngài nói rằng trong đời ngài từng thấy qua người tham thiền và đã từng nghe nói người học thiền. Những người có được thiền định ngài cũng đã từng thấy qua và nghe qua. Nhưng người tham thiền để được khai ngộ từ trước đến nay ngài chẳng có nghe qua. Tham thiền nếu không đại triệt đại ngộ thì chẳng thể liễu sinh thoát tử, vượt ra ba cõi. Do đó tu hành mà được thiền định là một việc rất khó khăn. Người chân chánh tu hành có được thiền định phần nhiều đều sinh lên tứ thiền thiên. Điều này rất hiếm, rất hiếm có. Học Phật học đến tẩu quả nhập ma, đó là quả báo rất xấu, nhất định là đọa vào tam ác đạo. Đời sau khó có thể có dịp trở lại làm thân người. Vậy Phật tử cố gắng giúp họ sớm tỉnh thức mà hồi đầu niệm Phật. Nếu anh ta chịu nghe lời và chịu tiếp thu ý kiến thì thật là một việc rất tốt và rất đáng quý. Nếu anh ta không nghe thì sự việc sẽ trở nên rất khó khăn. Vì anh ta cố chấp coi thường pháp môn Tịnh Độ thì khó có thể tiếp nhận pháp môn này. Nhưng Phật tử đừng ngại, cứ thử xem như thế nào. Mình hết lòng hết sức vì trách nhiệm và bổn phận đối với bạn bè thân thích để giúp đỡ anh ta. Còn có hiệu quả hay không thì phải tùy phước báo nhân duyên của anh ta vậy.
Hỏi: Thưa hòa thượng, lúc chưa tu tập thì nghiệp chướng ít, nay dụng công tu tập thì nghiệp chướng dần xuất hiện nhiều. Như vậy có phải do mình dụng công niệm Phật quá sức không? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp:
Không nhất định như vậy. Cũng có nhiều người khi mới bước vào tu tập thì nghiệp chướng xuất hiện làm chướng ngại công phu. Có người khi công phu tu tập đắc lực thì nghiệp chướng xuất hiện để khảo nghiệm. Vậy ai đến khảo nghiệm chúng ta? Là những oan thân trái chủ trong đời quá khứ tìm đến. Khi Phật tử công phu niệm Phật đắc lực để cầu giáng sinh Tây Phương Cực Lạc thì họ tìm đến gây phiền não với mình, muốn cản trở ý nguyện của chúng ta. Nếu gặp những trường hợp như thế, chúng ta khởi lòng từ bi, cầu nguyện cho họ, hy vọng họ không đến quấy phá, làm chướng ngại chúng ta nữa. Nếu chúng ta phát nguyện tu hành thành tựu giáng sinh về thế giới cực lạc thì quay trở lại, cứu độ họ, nhất định họ sẽ chấp nhận và còn ủng hộ chúng ta nữa. Giáng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới đầy đủ năng lực cứu độ chúng sinh.
Hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, con đọc kinh Vô Lượng Thọ, cảm thấy rất tương ưng và rất khế nhập, nhưng đọc kinh Hoa Nghiêm, con không hiểu gì cả. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, có phải do con không đủ trình độ để hiểu bộ kinh này không? Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Trong những Phật tử đồng tu học, có người mới tu học đời này, có người tu học đời quá khứ. Do vậy, hôm nay đồng tu, đồng học, nhưng sự hiểu biết về Phật Pháp của mỗi người có sự sai khác. Người có thiện căn sâu dày, do trong quá khứ họ đã từng tu học qua pháp môn và một bộ kinh nào đó, đời này gặp lại họ hiểu rất nhanh. Khi tu học, họ rất hoan hỷ, chứng tỏ đời trước họ đã từng tu học qua rồi. Có người đời này gặp kinh, gặp pháp môn tu, nhưng tiếp nhận rất chậm và cảm thấy rất khó hiểu. Đó là họ mới có duyên đời này. Còn duyên của Phật tử, chắc trong đời quá khứ có tu theo pháp môn tịnh độ và đã đọc qua kinh Quán Vô Lượng Thọ rất nhiều, cho nên bây giờ gặp lại, sinh tâm vui vẻ và tụng đọc hiểu được ý kinh. Còn kinh Hoa Nghiêm do đời trước chưa có đọc qua, cho nên bây giờ tiếp xúc cảm thấy khó hiểu. Nguyên nhân là ở chỗ này.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, tại sao không thể đạt được kiến hòa đồng giải? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Vấn đề này Phật tử hỏi rất hay. Tại sao không thể đạt được kiến hòa đồng giải? Nguyên nhân chủ yếu là lúc nào bạn cũng thấy lỗi của người khác thì làm sao sống chung hòa một được với mọi người được. Do vậy mà không thể áp dụng kiến hòa đồng giải vào đời sống một cách thiết thực được. Kiến hòa đồng giải, cái phạm vi nhỏ nhất của nó là dùng vào gia đình, mà gần nhất là tình vợ chồng. Vợ chồng hòa hiệp thì gia đình hạnh phúc. Có câu: gia hòa vạn sự hưng. Làm thế nào để cho cuộc sống hòa một với nhau? Điều này trong các buổi giảng tôi thường nói đến. Luôn thấy chỗ hay tốt của mọi người, đừng nên nhìn khuyết điểm của mọi người. Điều này tôi đã nói rất nhiều với quý vị rồi. Vợ chồng khi chưa kết hôn, đôi bên đều nhìn chỗ hay tốt của nhau, do đó mới sinh tâm hoan hỷ rồi kết hôn. Sau khi kết hôn thì hỏng hết, vì tối ngày chuyên nhìn thấy khuyết điểm của nhau. Điều này thì phiền phức lớn đó. Như vậy thì làm sao có được cuộc sống an vui hạnh phúc cho đến trọn đời được? Muốn có hạnh phúc an vui với nhau thì luôn thấy chỗ hay chỗ tốt của mọi người, đừng có thấy ai cũng sai cũng lỗi, sinh tâm khó chịu. Mình phải có tấm lòng rộng lượng bao dung, luôn thấy lỗi của mình nhiều hơn lỗi người. Có như thế, gia đình mới hạnh phúc, xã hội mới an vui, vợ chồng sẽ được bách niên dài lão, hòa hợp và hưng vượng. Thèn chốt là ở điểm này. Thường thường, ta hay nhìn lỗi của kẻ khác, đem cái lỗi của người ghim chặt vào trong lòng mình. Như thế thì tạo nguyên nhân đưa đến phá sự hòa hợp rồi. Còn phá hòa hợp trong tăng đoàn, Phật nói, đó là tội đọa vào A Tỳ địa ngục. Tuy nhiên, quý vị nên biết, chẳng phải tăng đoàn mà trong pháp thế gian tội cũng nặng. Người nào phá hoại sự hòa hợp, an định, hòa bình của xã hội, của thế giới, thì đây chẳng phải là tội nhỏ. Điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Cho nên tội lỗi này rất nặng, rất nặng. Vì vậy chúng ta nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không đem lỗi lầm của kẻ khác để vào trong tâm mình, thì tâm của chúng ta mới được thuần thiện. Tâm vĩnh viễn là thanh tịnh, chân thành, từ bi. Đây là tự tánh, đó là chân tâm, là Phật tâm. Được vậy thì chúng ta mới thành tựu pháp tu.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, thành phố Thẩm Quyến là một thành phố tương đối phát triển về mặt kinh tế. Ở đây có rất nhiều Phật sống của Mật Tông đến để hóa duyên. Phần nhiều các Phật tử bên hội Tịnh Tông đến để thọ lễ quán đảnh. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, làm như thế có đúng không? Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy.
Đáp: Đây là tùy nhân duyên của mỗi người, chúng ta không nên cản ngăn họ. Điều quan trọng là cần phải hiểu ý nghĩa đích thực của lễ quán đảnh, mà không chỉ hiểu chuyện này trên mặt hình thức. Về mặt hình thức, chỉ dùng một giọt nước nhỏ lên đầu để cho khai ngộ. Nếu thật như vậy thì cần gì chúng ta phải khổ nhọc tu tập học hỏi kinh điển? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cần gì phải bỏ công ra suốt 49 năm khổ nhọc giảng thuyết kinh giáo mỗi ngày? Ngài chỉ cần lấy nước nhỏ lên đầu mọi người thì ngộ rồi. Cho nên Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ ràng về vấn đề này. Phật tử đến làm lễ quán đảnh, các ngài dùng nước nhỏ lên đầu Phật tử. Lúc đó Phật tử có khai ngộ không? Nếu như Phật tử có khai ngộ thì việc làm đó có hiệu quả. Vị chân sư của Mật Tông là Tổ Hoàng Niệm, Ngài chú giải trong kinh Vô Lượng Thọ rất rõ ràng: quán là gia trì phát triển lòng từ bi, đảnh là diệu lý đệ nhất thù thắng của chư Phật. Quán đảnh chính là đem tinh hoa giáo lý nhiệm màu của chư Phật truyền cho mình. Chúng ta không hiểu, đơn giản chỉ dùng một giọt nước nhỏ trên đầu là xong. Hiểu được đạo lý này, mỗi khi chúng ta đem kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A-di-đà tụng một thiên từ đầu đến cuối, thì Phật A-di-đà làm lễ quán đảnh cho Phật tử một lần. Tụng hai thiên được làm lễ quán đảnh hai lần. Đây không phải là Phật sống Đạt Lai Lạt Ma của Mật Tông làm lễ quán đảnh cho Phật tử, mà là Đức Phật A-di-đà làm lễ quán đảnh cho Phật tử. Do đó, Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ ràng về đạo lý này, tu tập làm sao cho đúng pháp. Nếu Phật tử hiểu được điều này thì tốt. Mình có gặp bạn bè, người thân cũng đem những điều như vậy trình bày cho họ hiểu. Còn họ đi hay không, cái này tùy duyên của mỗi người, không nên cản ngăn họ. Như vậy là tốt nhất.
Hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, ở Thẩm Châu có một vị pháp sư thường đến giảng pháp kết duyên. Có rất nhiều Phật tử trong hội Tịnh Tông đến nghe pháp. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, đi như vậy tâm có chuyên nhất không?
Đáp: Người tu học Phật, điều quan trọng là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Điều tốt nhất là nên chọn một vị thầy để tu học, khi nào mới rời thầy. Tiêu chuẩn này theo như người xưa học đạo là khi nào khai ngộ, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, sạch các tạp nghiệp thì mới rời thầy. Nếu như mình chưa minh tâm kiến tánh thì không nên xa thầy quá sớm. Nếu xa thầy thì nhất định sẽ đi sai đường lạc lối. Đối với người tu học pháp môn Tịnh Độ, điều kiện đòi hỏi không cao lắm. Chỉ cần công phu niệm Phật cho đến thuần thục thì tin chắc rằng mình sẽ được giáng sinh về Tịnh Độ. Lúc đó, người nào giảng kinh thuyết pháp, quý vị cứ đến nghe. Bởi vì lúc đó không có trở ngại gì đến sự tu tập của mình cả. Còn như sự tu tập của mình chưa vững, công phu niệm Phật chưa thuần, việc giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc chưa chắc, thì lo chuyên tu là điều tốt nhất, chưa đến lúc mình phải rời thầy. Ai là vị thầy của chúng ta? Đó là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở đâu? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Bởi vì ở trong kinh mỗi ngày chúng ta tụng, mỗi ngày chúng ta tư duy, hiểu rõ được đạo lý và phương pháp tu trì như trong kinh đã nói, thì dõng mãnh tinh tấn tu hành. Phật dạy chúng ta làm, nhất định chúng ta nhận chân cho rõ ràng và nỗ lực thực hành. Đức Phật đã dạy chúng ta làm, chỉ cần chúng ta bỏ ra thời gian 2 năm hoặc 3 năm tu tập, nhất định sẽ được giảng sinh tịnh độ. Người tu pháp môn tịnh độ thành tựu rất nhanh. Chúng ta xem bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và bộ Những Truyện Giảng Sinh thì thấy rất nhiều người niệm Phật trong vòng 2 đến 3 năm mà thành tựu giảng sinh. Có người thấy vậy đến hỏi tôi rằng, có phải vì họ tu pháp môn tịnh độ mà thọ mạng của họ giảm xuống còn 2 đến 3 năm nên mới giảng sinh sớm như thế? Tôi nói không đúng. Việc thù thắng là ở chỗ đó. Các vị có biết vì sao người ta niệm Phật từ 2 đến 3 năm lại được giảng sinh không? Vì họ đã đầy đủ điều kiện giảng sinh, không có một vọng tưởng xen vào. Các việc thế gian họ không còn một chút đam mê đắm luyến, không còn nghĩ đến chuyện thọ mạng, chỉ muốn đi nhanh về cõi Phật mà thôi. Nếu chúng ta đem hai thế giới ta bà và cực lạc ra so sánh, thì một thế giới quá vui sướng, một thế giới quá là cực khổ. Do vậy phải nhanh đến thế giới cực lạc, còn luyến tiếc gì ở lại nơi đây để chịu khổ. Nhưng đôi khi có những trường hợp ngoại lệ. Có người thuận đi, có người chưa muốn đi vì họ còn có duyên ở thế gian nên muốn ở lại để giúp đỡ mọi người, đến khi hết duyên rồi cũng đi. Người nào không còn duyên thì họ đi trước. Khi rõ đạo lý này rồi thì tu hành phải có sự chuyên nhất. Nếu không chuyên nhất thì rất khó thành tựu.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, lâu nay con chuyên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì tụng kinh Phổ Môn. Lúc làm việc cũng như khi đi kinh hành, con cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin hỏi như vậy có được không? Nếu niệm Phật thì chỉ trì tụng kinh Vô Lượng Thọ, như vậy có được phép tụng kinh Phổ Môn không? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Cư sĩ Giang Dĩ Nông một đời chỉ trì niệm kinh Kim Cang. Khi xếp kinh lại thì ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính lời ngài nói: Giáo tông Bát Nhã hành tại Di Đà. Phật tử trì kinh Vô Lượng Thọ, nhưng nếu niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì đâu có trở ngại gì. Trì kinh Phổ Môn, niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đều được cả, chẳng có gì trở ngại. Đem công đức tu học của mình mà hồi hướng cầu sinh tịnh độ sẽ được giảng sinh. Trong Tam Bối Giảng Sinh, đoạn kinh văn sau cùng nói rõ: Có những người tuy họ chẳng chuyên tu tịnh độ mà lại tu học các pháp môn đại thừa khác, nhưng tất cả phước đức công đức họ đều hồi hướng cầu sinh tịnh độ thì họ vẫn tự tại giảng sinh. Cái cửa Tây Phương tịnh độ của A Di Đà vô cùng rộng lớn, chẳng phải nhất định ngài tiếp dẫn những người chuyên tu niệm Phật mà còn tiếp dẫn những người hoằng pháp các pháp môn khác. Nếu như họ biết hồi hướng về tịnh độ thì khi lâm chung tất cả đều được giảng sinh. Quý vị phải ghi nhớ, đem công đức tu tập của mình mà hồi hướng thì sẽ thành tựu việc giảng sinh. Cái gì là công đức? Phật tử tu hành như vậy có công đức hay không? Nếu như chẳng có công đức thì lấy gì hồi hướng? Niệm bài kệ hồi hướng ấy là trống rỗng, chẳng có tác dụng gì cả. Điều quan trọng là chính mình phải có công đức chân thật. Công đức chân thật nói một cách đơn giản tức là tâm thanh tịnh. Trong kinh Phật thường nói, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta tu hành quan trọng nhất là thanh tịnh tâm, xa lìa tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì công đức sẽ hiện tiền. Vậy chúng ta phải nói rõ thêm một chút. Trì giới là công, được định là đức. Mình được định là nhân nơi trì giới mà được định. Tu định là công, khai trí tuệ là đức. Phật tử nên biết, công là tu nhân, đức là kết quả của mình. Phật tử phải có công tu chân chánh mới thành tựu được cái quả đức chân thật. trì giới nếu như không được định thì việc trì giới đó là phước báo, là phước đức chẳng phải công đức. Chúng ta thấy nhiều người trì giới rất nghiêm, trì nghiêm như họ, đó là phước đức chẳng phải công đức. Tại sao vậy? Vì họ không được định, họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho rằng mình tu giới luật rất hay, rất giỏi. Thấy người kia phá giới, người nọ phạm giới, thì ngày đó công đức của chính mình bị hủy hoại hết. Trì giới như thế nào mới thành tựu công đức? Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rất hay: nhược như chơn tu đạo nhân, bất kiên thế gian quá. Tức là nếu như người chân thật tu đạo thì chẳng nhìn lỗi thế gian. Trì giới đó là công đức. Ngài trì giới được định, Phật tử thử nghĩ xem, dù có trì nghiêm giới luật hay đi nữa, nhưng nhìn thấy người này không vừa mắt, thấy người kia chẳng vừa ý, thấy mình hay giỏi hơn người, thì trong tâm mình không an định được. Tâm không thanh tịnh thì giới này là phước đức, chẳng phải công đức. Công đức mới giúp chúng ta có thể liễu thoát sinh tử, ra khỏi tam giới, còn phước đức thì không được. Công đức và phước đức chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng, muôn ngàn không thể hiểu sai. Phật nói trong kinh: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạng chướng muôn khai. Lại nói: lửa thiêu rừng công đức. Lửa gì đây? Là nỗi nóng, lửa sân hận. Trong tâm không vui, gặp phải chuyện không như ý thì nổi nóng, ngày đó công đức sẽ mất hết. Công đức rất khó tu, khó tích tụ. Nếu như lúc mạng chung chỉ khởi một niệm sân giận thì công đức mất hết, một đời tu tạo công đức đến đó coi như hết. Quý vị thử hỏi một người nào đó: bạn có bao nhiêu công đức? Thì người đó trả lời: từ khi niệm Phật tụng kinh đến bây giờ chưa bao giờ nóng giận. Ngày đó biết họ tích tụ được bao nhiêu công đức thì mình biết ngay. Chúng ta nên biết tâm nóng giận sẽ đánh mất hết công đức, tâm tham ái cũng như vậy. Nói một cách khác, thất tình lục dục, người Trung Quốc gọi là hỷ nộ lạc ái ố dục. Bảy thứ này nếu chúng ta chẳng trừ, nó sẽ phá sạch hết công đức của mình. Do đây có thể biết công đức không dễ tu, phước đức thì dễ. Phước đức sẽ không bỏ mất, công đức không dễ tu nhưng rất dễ đánh mất. Đây là công đức và phước đức cần phải phân biệt cho rõ ràng.
Hỏi: kính bạch hòa thượng, ở chùa Triều Dương có một vị cư sĩ tu cấm khẩu đã 2 năm rồi. Một lần gặp ông, con cảm nhận tâm của ông không thanh tịnh, khi nói ra lời nói chứa đựng sự phiền não. Theo con hiểu, tu hành như vậy sẽ đoạn mất cái duyên lành đối với chúng sinh. Cách tu như vậy thấy thật thương xót. Xin hỏi hòa thượng, phương cách tu hành như vậy có đúng không? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Phật tử nghĩ rất đúng. Mục đích cấm khẩu là ở chuyên tâm, xa lìa các duyên bên ngoài để thanh tịnh tâm. Miệng tuy không nói ra lời, nhưng thường dùng giấy bút để viết thay cho lời nói, trao đổi với người này người kia, dùng phương pháp này để giảng nói. Điều này thật là phiền toái. Như vậy họ chỉ cấm khẩu trên hình thức, còn trong tâm các niệm tưởng lăng xăng không dừng được. Các bậc tổ sư dạy chúng ta, người tu hành phải từ nơi cội gốc mà tu, cội gốc đó là nơi tâm của mình. Muốn cho tâm thanh tịnh không nhiễm ô thì tâm phải lìa các cảnh duyên bên ngoài. Về mặt hình thức, gặp chúng sinh có duyên cần giúp đỡ, tuy cấm khẩu cũng có thể giúp được họ. Giúp người bằng cách nào? Có người thì cần phải nói nhiều, có người thì không cần nói. Nói nhiều không bằng nói ít, ít nói chẳng bằng không nói. Điều quan trọng dạy người cần phải khế lý, khế cơ. Nếu như không biết điều này thì sự thị hiện của mình thật uổng phí. Người ta không hiểu, thì làm sao cảm hóa họ được? Nói tóm lại, chúng ta tu hành từ suy nghĩ đến việc làm, mục đích là lợi ích cho tất cả chúng sinh, đem lại sự tốt đẹp cho mọi người. Còn làm việc gì không có ích lợi cho chúng sinh thì nhất định chúng ta không làm. Thời gian của một đời người có hạn, chúng ta phải làm những việc hữu ích nhằm đem lại lợi lạc cho nhân quần xã hội. Có như vậy, chúng ta mới cảm hóa được vô lượng chúng sinh.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, một đời gây tạo đủ các nghiệp ác, nhưng lúc lâm chung thật lòng sám hối niệm Phật, có thể được đới nghiệp vãng sinh về Tây phương tịnh độ, thoát khỏi mọi đau khổ, hiện tượng này phải chăng nó mâu thuẫn và trái với luật nhân quả? Xin hòa thượng giải thích rõ vấn đề này cho chúng con hiểu.
Đáp: Xin thưa với quý vị, chẳng có mâu thuẫn. Những nghi hoặc của bạn là vì bạn chưa có nghiên cứu và đọc kỹ. Trong kinh Phật và các bậc tổ sư đã nói, bởi vì cõi Tây phương Cực Lạc là một thế giới do công đức và lòng từ bi của chư Phật mà thành tựu một thế giới thanh tịnh. Với bi nguyện của chư Phật muốn cứu vớt hết tất cả những khổ nghiệp chúng sinh về nơi quốc độ của Ngài. Đây là một thế giới thuần thiện, nơi đó toàn là những bậc thánh tăng, Bồ Tát, La Hán, cho nên bất cứ ai sinh về cõi này thì sống trong môi trường tốt đẹp với các bậc thánh như vậy, không một ác duyên nào. Nói khác đi, chung quanh đều là thiện tri thức, chẳng có bạn ác đến dụ dỗ hoặc đến quấy nhiễu bạn. Với môi trường tốt đẹp như thế, giúp cho chúng ta nhanh dứt trừ các việc ác, tu tập nhanh thành tựu quả vị. Dù người tạo nghiệp ác nhưng biết thức tỉnh, ăn năn sám hối, quyết lòng niệm Phật, họ vẫn được Phật tiếp dẫn về Tây phương và mang theo nghiệp cũ đó về cõi Phật. Ta gọi là đới nghiệp, là mang theo cái ác nhân cũ đó về Tây phương. Ở đó chẳng có ác duyên bên ngoài thì các chủng tử xấu ác bên trong không thể hiện hành được. Bởi vì thế giới Tây phương Cực Lạc là thuần thiện, do gặp môi trường tốt nên các nhân thiện và duyên thiện quân tập vào trong tạng thức của chúng ta, nên việc tu hành rất nhanh thành tựu đạo quả. Đạo lý là ở chỗ này. Nó vẫn là nhân quả, nói về lý luận nhân quả, nhất định chẳng có trái nghịch và mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, người thật lòng sám hối là hy hữu và tốt đẹp vô cùng. Được như vậy thì mười phương chư Phật đều khen ngợi tán thán. Chúng ta hiện nay biết được đạo lý này thì bây giờ phải thật lòng sám hối, không những trong tương lai mình giảng sinh mà ngay trong đời sống hiện tại càng tăng thêm nhân cách của mình. Người có chí khí phải nỗ lực cố gắng vươn lên.
Hỏi: Bạch hòa thượng, sau khi con thực hành pháp môn quán tâm, những tạp niệm vọng tưởng bớt dần, có thể giữ được trạng thái vô niệm và không niệm. Nhưng con có nghe bậc cổ đức nói trong kinh luận rằng khởi tâm động niệm là thiên ma, không khởi tâm động niệm là ấm ma, cho đến khởi hay không khởi là phiền não ma. Hữu niệm cùng với vô niệm giống như trái ngược nhau. Vậy con kính hỏi hòa thượng, như thế nào là đúng? Sao gọi là thiên ma, ấm ma, phiền não ma? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Ý nghĩa của chữ ma trong kinh Lăng Nghiêm nói, không luận cảnh giới gì xuất hiện, nhất định không dính mắc và chấp vào đó, như thế mới tốt. Còn kinh Kim Cang nói rằng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Lìa vọng tưởng chấp trước thật không dễ dàng. Pháp môn tịnh độ dạy chúng ta chấp trì danh hiệu, chuyên chấp trước vào danh hiệu Phật A Di Đà. Ngoài ra các vật khác không được chấp trước vào. Đây là một phương pháp tu hành hay nhất. Chỉ chấp vào một câu A Di Đà Phật, ngoài ra không chấp vào các vật khác. Đây thật quá dễ dàng. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là dị hành đạo, tức pháp môn dễ tu. Phật dạy chúng ta muốn chấp trì, chỉ chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật đến khi lâm chung. nhất định Phật A-di-đà đến đưa về Tây Phương. Khi về đến cực lạc rồi thì lìa hết các chấp trước. Chúng ta nên áp dụng cách tu này để cầu giảng sinh tịnh độ. Đây là cách tu yên ổn nhất và nhanh chóng nhất. Khi giảng sinh về thế giới cực lạc, thành tựu được quả vị, môi trường nhân duyên thù thắng, giúp chúng ta đoạn trừ những vọng tưởng, sự thành tựu này siêu việt hơn các pháp môn khác. Chánh nhân là như thế, các đức Phật Như Lai ở khắp mười phương thế giới đồng ca ngợi tán thán Đức Phật A-di-đà là vậy.